Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng nay Chủ nhật ngày 3 tháng 4 năm 2016, chúng tôi tùy theo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị một bài pháp tại Thiền Viện Vạn Hạnh với tựa đề là Hạnh Phúc Từ Thiền. Thì như chúng ta biết, hạnh phúc là một cái điều mà hầu như ai cũng là mong muốn. Thế nhưng hạnh phúc đó đã được Đức Phật quan niệm như thế nào? Và nó được hình thành là do đâu? Thì để có thể giúp cho quý vị hiểu được cái nội dung của cái đề tài này, chúng tôi có đọc được một cái bài kinh có tựa đề là Tiểu Khổ Ẩn, nằm trong tập kinh là Trung Bộ, do Hòa Thượng Thích Minh Châu làm phiên dịch. Thì trong cái bài kinh này chúng ta sẽ gặp một cuộc đối thoại giữa Đức Phật và các cái vị ngoại đạo sư Ni Kiền Tử hay là Ni Găng Tha. Thì trong cái cuộc đối thoại này, chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật gợi ý cho chúng ta một cái quan niệm là hạnh phúc là nó không phải đến từ khổ hạnh, và hạnh phúc nó cũng không phải đến từ cái hưởng thụ là dục lạc của thế gian, mà hạnh phúc này nó đến từ cái trạng thái là thiền lạc, là tất nhiên là cái trạng thái là thị lạc là do thiền là mang lại. Và cái nội dung của cái cuộc đối thoại đó là như sau. Một thời Đức Phật trú ở núi Linh Thứ. Ở đó Đức Phật thấy có một số các cái vị tu sĩ ngoại đạo Ni Găng Tha, họ tu khổ hạnh bằng cách là chỉ đứng thẳng người lên và chỉ đứng bằng là một chân mà thôi. Và Đức Phật nhận thấy rằng họ đứng trong một cái tư thế mà phải nói rất là khổ đau. Và thế rồi buổi chiều đó, sau khi thiền định xong, Đức Phật đứng dậy và đi đến các cái vị tu sĩ ngoại đạo đó và hỏi: này chư vị tại sao lại là đứng một chân là như vậy, để mà khổ đau là như vậy? Thì các cái vị tu sĩ Ni Găng Tha đó là mới trả lời rằng: theo lời dạy của bậc đạo sư của chúng tôi là Ni Găng Tha Nata Phúc Ta. Thì như chúng ta biết rằng là Ni Găng Tha Nata Phúc Ta là một trong 6 vị ngoại đạo sư nổi tiếng vào thời kỳ là Đức Phật. 6 cái vị ngoại đạo sư này thì họ không có tuân thủ, họ không có kính phục là Vệ Đà, là một cái truyền thống lâu đời của Ấn Độ. Và theo lời bậc đạo sư của chúng tôi dạy á, là nếu như mà trong quá khứ chúng ta làm các cái ác nghiệp, thì bây giờ quý vị là cần phải là tu tập là khổ hạnh để mà có thể đốt cháy được các cái nghiệp ác là quá khứ. Rồi trong hiện tại quý vị cần phải giữ gìn thân khẩu ý để đừng tạo ra cả cái nghiệp ở trong tương lai. Nhờ vậy mà toàn bộ khổ quẩn sẽ được là đoạn trừ. Chúng ta biết rằng vào thời kỳ Đức Phật á, thì hầu hết các tông phái á, họ đều có chung một cái mục đích của cái sự là tu tập, đó là đoạn trừ là khổ đau để đạt được cái hạnh phúc. Thì mặc dầu là chung cái mục đích là hạnh phúc, đoạn trừ là khổ đau, nhưng mà các cái phương tiện hay là các cái phương pháp đó, của các cái giáo phái đó, là nó là khác nhau. Thì trong cái câu chuyện này thì các cái vị tu tập khổ hạnh đứng một chân đó nói rằng là các cái nói rằng cái vị đạo sư là của họ là nói rằng là phải khổ hạnh, phải khổ hạnh ngay trong hiện tại, hành hạ thân xác để mà giúp tiêu trừ các cái ác nghiệp trong là quá khứ, và trong đời sống hiện tại cần phải giữ gìn thân khẩu ý để đừng tạo ra những cái nghiệp mới trong tương lai. Và nhờ vậy thì toàn bộ khổ uẩn trong tương lai sẽ được đoạn trừ, có nghĩa là trong tương lai sẽ được hạnh phúc là an lạc. Thế rồi là Đức Phật là mới hỏi các cái vị ngoại đạo đó, theo lời dạy đạo sư của các ngươi là như vậy, vậy thì ta hỏi là các ngươi có biết là trong quá khứ các ngươi có mặt hay không có mặt? Thì các cái vị ngoại đạo đó trả lời rằng chúng tôi không có biết. Thế rồi ta hỏi các ngươi là các ngươi có biết trong quá khứ các ngươi có làm ác nghiệp hay không làm ác nghiệp, các ngươi có biết không? Thì các ngoại đạo sư này, các ngoại đạo này là trả lời rằng chúng tôi cũng không biết. Thế rồi Đức Phật hỏi tiếp, vậy thì các ngươi có biết rằng với cái mức độ khổ đau mà được đoạn trừ như thế nào thì toàn bộ khổ uẩn sẽ được là đoạn trừ, các ngươi có biết không? Thì các cái vị ngoại đạo này trả lời rằng chúng tôi cũng không có biết. Thế rồi Đức Phật hỏi tiếp, vậy thì các ngươi có biết rằng trong hiện tại các ngươi có đoạn trừ được các bất thiện và thành tựu được các là thiện nghiệp không? Thì các cái vị ngoại đạo này trả lời rằng chúng tôi cũng không biết. Thế rồi thì Đức Phật là nói tiếp, vậy thì có khác gì chăng nếu như có một vị thợ săn tàn bạo giết nhiều là thú vật, tay chân đầy cả máu, rồi cái vị ngoài rồi cái vị thợ săn này tái sinh làm người và rồi tu tập trong hàng ngũ là các ngươi, các ngươi nghĩ thế nào? Thì qua cái đoạn mà đối thoại vừa rồi thì chúng ta thấy rằng thứ nhất là các cái vị ngoại đạo á, họ quan niệm rằng muốn mà có được hạnh phúc thì cần phải gì, tu tập là khổ hạnh, tu tập là khổ hạnh để đoạn trừ được các cái nghiệp ác quá khứ và không tạo những cái nghiệp là trong tương lai, nhờ vậy mà được là an lạc là hạnh phúc. Thế nhưng theo cái cuộc đối thoại đó chúng ta thấy rằng những cái người ngoại đạo tu khổ hạnh đó, họ chỉ biết nghe lời vị đạo sư, họ chỉ biết là nghe lời là đạo sư nói gì thì họ làm vậy, chứ họ không có biết, họ không ý thức được là cái việc làm của họ là như thế nào. Thì chúng ta thấy là đây là một trong cái điều mà nó đã xảy ra, là những cái người tu tập á, họ chỉ nhắm mắt là nghe lời vị đạo và vị đạo sư. Vị đạo sư đó nói rằng nếu như các ngươi làm ác nghiệp trong quá khứ thì bây giờ các ngươi nên tu tập khổ, còn khổ hạnh. Và thế rồi họ chỉ nhắm mắt họ là họ tu tập khổ hạnh trong hiện tại. Và khi Đức Phật là hỏi họ về các ngươi trong quá khứ các ngươi có làm việc ác không mà bây giờ mà phải tu tập khổ hạnh như vậy, thì họ trả lời rằng là họ không biết, họ không biết. Và nếu như cái vị đạo sư đó nói rằng nếu như làm ác nghiệp mà bây giờ sống tu tập khổ hạnh như vậy thì khác gì có một cái vị thợ săn là làm những cái việc là ác nghiệp, giết hại là thú vật, tay chân là đổ máu. Và thế rồi là cái vị đó là trở lại làm người và sống chung với các ngươi. Thì ý Đức Phật là nói rằng các ngươi không có biết trong quá khứ mình có làm ác nghiệp hay không làm ác nghiệp mà bây giờ tự nhiên là tu tập một cách là khổ hạnh như vậy, thì có khác gì là các ngươi đã tự thú nhận rằng là mình đã làm ác nghiệp như người thợ, như người là thợ săn. Và thế rồi là các cái vị ngoại đạo đó là nói rằng hạnh phúc không phải thành tựu nhờ hạnh phúc, mà hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau khổ. Nếu như hạnh phúc mà thành tựu nhờ hạnh phúc thì nhà vua Bimbisara là người sống hạnh phúc, và chắc chắn rằng nhà vua Bimbisara sống hạnh phúc hơn là Samuel Gautama. Samuel Gautama đây là chỉ cho tên gọi khác của Đức Phật. Thì cái câu nói của các cái vị ngoại đạo đó là nói rằng hạnh phúc không thể đến từ là hạnh phúc, mà hạnh phúc phải đến từ đâu, là từ đau khổ. Theo quan điểm của các cái vị đó thì cho rằng hạnh phúc là phải đến từ đau khổ, phải tu tập khổ hạnh thì mới có hạnh, còn có hạnh phúc. Và nếu như mà hạnh phúc đến từ hạnh phúc thì ví như nhà vua Bimbisara thì chắc chắn nhà vua sẽ được hạnh là hạnh phúc, và nhà vua sẽ sống hạnh phúc hơn hơn là Đức Phật. Thì với cái câu nói này, các cái vị ngoại đạo đó là có ý rằng cái hạnh phúc của nhà vua là hạnh phúc mà chúng ta thấy rằng đó là hạnh phúc của là thế gian, hạnh phúc của còn của thế gian. Mà chúng ta biết rằng là hạnh phúc của thế gian là dựa trên cái là dục lạc, dựa trên những cái tham, là tham dục là về về sắc ngang qua con mắt, rồi về cái âm thanh hay ngang qua cái lỗ tai, và về cái hương thơm ngang qua cái lỗ mũi, và những cái vị ngon ngang qua cái miệng, và cái xúc êm dịu ngang qua cái thân. À, đó là năm cái giác quan mà thần long con người đều là tham muốn. Thì cái vị này á, các cái vị tu sĩ đó đã ví Đức Phật là nếu như không tu khổ hạnh á thì sẽ đi theo cái con đường của nhà vua, nghĩa là hưởng năm cái dục lạc. Theo cái suy nghĩ của những cái vị ngoại đạo đó, họ nghĩ rằng nếu như Đức Phật không tu khổ hạnh thì có nghĩa rằng Đức Phật sẽ đi theo con đường của nhà vua, nghĩa là đóng say vào trong năm cái thú vui đó, hay là trong năm cái cảm xúc ngang qua năm cái giác quan là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng và thân xúc giác. Và họ nói rằng nếu như mà Đức Phật không đi theo khổ hạnh, có nghĩa rằng Đức Phật đi theo con đường là hưởng lạc, hưởng cái dục lạc là thú vui đó, và nếu như đi theo con đường đó thì Đức Phật sẽ không hạnh phúc bằng nhà vua. Như vậy rằng là qua cái câu nói của những ngoại đạo đó thì chúng ta thấy rằng họ nghĩ rằng chỉ có một là khổ hạnh, hai là đắm say trong là dục lạc, chứ họ không biết có một cái hạnh phúc nào khác. Theo câu nói của các cái vị ngoại đạo đó thì chúng ta thấy rằng trong cái suy nghĩ của những ngoại đạo thì họ thấy rằng trong cái cuộc đời này, một là khổ hạnh là ép sát, và hai là hưởng vui của thế gian. Và ngoài ra họ không nghĩ rằng còn có một cái con đường nào khác với hai cái con đường đó. Và theo suy nghĩ là của họ, những cái người ngoại đạo này thì cái hạnh phúc an vui á là không phải đến từ cái thú vui của thế gian, mà phải đến từ cái khổ hạnh ép sát như họ. Nhưng rồi là chúng ta nghe Đức Phật là trả lời: này các ni kiền tử, nhà vua Bimbisara có thể nào là giữ gìn cho cái thân của mình không lay động? Có thể nào nhà vua Bimbisara im lặng? Và có thể nào nhà vua Bimbisara cảm thọ được cái lạc thọ thuần túy trong 7 ngày 7 đêm không? Thì các ngoại đạo đó trả lời rằng không. Khi mà Đức Phật nói rằng nhà vua Bimbisara có thể giữ thân thể bất động, không nói năng và cảm thọ được cái lạc thọ thuần túy, đây là ý nói về thiền định. Tại vì như chúng ta biết rằng thiền á thì thân tâm bất thân bất động và im lặng, là không có nói, và thiền nó sẽ đưa tới cái trạng thái là lạc thọ hay là hay là thiền lạc. Thì Đức Phật là hỏi các cái vị ngoài đạo đó là nhà vua có thể là giữ cái thân thể mình bất động, có thể là im lặng, và có thể có được cái cảm giác là lạc thọ thuần túy suốt trong 7 ngày 7 đêm không? Thì các cái vị ngoài đạo đó là trả lời rằng là không. Tất nhiên các cái vị ngoài đạo nói rằng nhà vua không thể ngồi thiền trong 7 ngày 7 đêm. Rồi Đức Phật là nói tiếp, nhà vua Bibisara có thể giữ gìn thân thể bất động, im lặng và có được cái lạc thọ thuần túy trong 6 ngày 6 đêm liên tục không? Thì cả cái vị ngoại đạo trả lời là không, nhà vua không thể có. Rồi Đức Phật nói tiếp, vậy thì nhà vua có được là giữ gìn thân thể không lay động, im lặng và có lạc thọ suốt trong 5 ngày 5 đêm, 4 ngày 4 đêm, 3 ngày 3 đêm, 2 ngày 2 đêm, thậm chí trong 1 ngày 1 đêm không? Thì các cái vị ngoại đạo đó trả lời thưa không. Tất nhiên là các cái vị ngoại đạo đó công nhận rằng nhà vua không thể ngồi thiền được trong 7 ngày 7 đêm, thậm chí nhà vua cũng không thể là ngồi thiền được trong 1 ngày 1 đêm. Và rồi Đức Phật là nói, nhưng ta này các Nigantha, nhưng ta là có thể là giữ gìn thân thể không lay động, có thể im lặng và có được cái lạc thọ thuần túy suốt trong 1 ngày 1 đêm. Và ta có thể là giữ gìn thân không lay động, có thể im lặng và có thể có được cái cảm giác lạc thọ thuần túy trong 2 ngày 2 đêm, trong 3 ngày 3 đêm, trong 4 ngày 4 đêm, trong 5 ngày 5 đêm, trong 6 ngày 6 đêm, và thậm chí trong 7 ngày 7 đêm liên là liên tục. Và trong sự kiện như vậy thì ta và nhà vua Bimbisara ai sống hạnh phúc là hơn ai? Lúc đó các cái vị ngoại đạo đó trả lời là Sa môn Gotama, tất nhiên là Đức Phật đó, sống hạnh phúc hơn nhà vua. Như vậy là chúng ta thấy là qua cái câu nói của Đức Phật là sau cùng á, là gợi ý cho các cái vị ngoài đạo đó rằng ngoài cái việc mà khổ hành ép xác ra, ngoài cái mà hưởng thọ các cái thú vui của thế gian ra, nó còn có một cái con đường khác, nó có một cái con đường thứ ba mang lại hạnh phúc, đó là thiền. Và thiền chính là điều mà Đức Phật là muốn đề cập và nhắc nhở là chúng ta, là chính thiền theo quan điểm của Đức Phật, đây chính là một cái phương tiện mà nó sẽ mang lại cái hạnh phúc an lạc là lâu dài cho con người. Như vậy là chúng ta thấy rằng cho đến đây thì theo Đức Phật cái quan niệm hạnh phúc đó theo Đức Phật á, đó là không phải là ép giác, mà cũng không phải là hưởng lạc, hưởng cái thú vui của thế gian, mà cái hạnh phúc đó là đến từ phương pháp thiền, là thiền định. Và rồi chúng ta thấy khi mà Đức Phật là đưa ra một cái kết luận như vậy á, là chúng ta thấy rằng là đây là một kết luận từ cái kinh nghiệm bản thân của từ bản thân của Ngài. Vì như chúng ta biết rằng á, nếu như xét về cái phương diện mà thú vui của thế gian á, thì mình thấy là Đức Phật mà trước khi xuất gia đi tu á, Ngài ở đâu quý vị? Là Ngài ở trong là chỗ là cung đình, phải không? Ngài là thái tử. Thì ngay từ nhỏ là hầu như tất cả những cái thú vui gì của thế gian á, là Ngài đều đã trải qua. Nhưng mà chắc chắn rằng Ngài thấy đó không phải rằng là cái mục đích mang lại hạnh phúc lâu dài cho con người. Vì vậy cho nên sau đó Ngài đã từ bỏ vợ con và đi tìm chân lý. Và như quý vị biết rằng trong thời gian đầu mà đi tìm chân lý á, là lúc đó Đức Phật đi theo hay là tu tập theo Ấn Độ giáo nha. Tu tập theo là cái phương pháp khổ, còn khổ hạnh. Và trong kinh điển Phật giáo cũng còn ghi chép lại trong giai đoạn là 6 năm đầu tiên đi tìm chân lý á, Đức Phật là khổ hạnh. Ngài ăn một ngày một hạt đậu, ăn một ngày một hạt mè. Và trong kinh Phật giáo còn ghi lại vì ăn uống là quá ít, cho nên khi ta rờ con mắt, ta tưởng rằng đó là hai cái nhiễm. Khi ta rờ cái bụng mà ta tưởng rằng ta rờ là cái lưng, vì bụng nó mà, bụng nó là nó thóp lại. Khi mà ta rờ cái xương sườn, ta có thể đếm được là bao nhiêu cái. Khi ta đụng đến da tóc thì là da tóc, tóc là nó rơi, nó là rơi đụng. Và quý vị biết đây là cái giai đoạn mà Đức Phật tu tập là khổ hạnh theo ngoại đạo. Và Ngài hành trì những cái hành con chó, Ngài hành trì những cái hành là con bò. Nghĩa là con chó nó đi đứng ăn uống như thế nào thì Ngài cũng đi đứng ăn uống như là như vậy. Và rồi cái con bò là cũng thế, nó đi đứng sinh sống như thế nào thì Ngài cũng sinh sống giống là như vậy. Và thế rồi chúng ta biết gì, chuyện gì là sẽ đến. Cái chuyện mà sẽ đến đó, đó là lúc mà Ngài ngã, là còn Ngài là ngã quỵu xuống đất bất là bất tỉnh, vì ăn uống quá, còn quá ít. Nhưng may thay là trong giây phút đó thì có một nàng thiếu nữ là tên là Sujata, đồi sữa đã đi ngang qua. Và khi cô này thấy một vị tăng sĩ là xỉu như vậy thì cô này mới dâng lên một bát sữa. Và lúc đó Đức Phật là suy nghĩ, nếu như ta không dùng bát sữa này thì ta sẽ chết trước khi tìm ra chân là chân lý. Và thế rồi sau đó Ngài đã ăn uống trở lại bình thường. Và thế rồi Ngài ngồi thiền định suốt 7 ngày, suốt 7 tuần lễ dưới gốc cây Bồ Đề bên cạnh sông Ni Liên Liên Thuyền. Và sau đó Ngài chứng ngộ. Như vậy rằng cái câu chuyện của Đức Phật, một cái kinh nghiệm bản thân của Ngài á, là Ngài cũng đã từng khổ hạnh rồi. Ngài đã từng khổ hạnh, và thậm chí Ngài còn khổ hạnh như Ngài còn khổ hạnh là nghĩa là khốc liệt hơn là ngoại đạo nữa. Và thế rồi Ngài thấy rằng con đường đó cũng không dẫn tới là thành tựu cái mục đích là thấy được là chân lý. Cho nên Ngài đã tự là từ bỏ. Như vậy là ngang qua bản thân kinh nghiệm của Ngài, Ngài thấy rằng dục lạc á, gì? Dục lạc là hay là đắm say trong thú vui của thế gian á, là nó không dẫn tới hạnh, không dẫn tới là hạnh phúc. Và rồi trong thời gian đầu 6 năm đi tìm chân lý á, thì Ngài hành trì theo khổ hạnh là ác xá, thì Ngài thấy rằng cái con đường này cũng không dẫn tới là tìm hay là nhận ra là chân lý. Và thế rồi khi mà Ngài ngồi thiền định suốt 7 tuần lễ giữa gốc cây Bồ Đề, Ngài ngộ ra chân lý. Ngài ngộ ra là chân lý, đó là thập nhị nhân duyên, hay là định lý duyên là duyên khởi, hay là luật nhân là nhân quả. Và sau đó Ngài đã dạy bài pháp đầu tiên cho Năm An An Kiều Trần Như, chuyển pháp luân. Qua đó thì Ngài dạy là hãy tránh xa hai cực đoan, khổ hành, ép sát, và đắm say trong dục là dục lạc, để có một cái con đường trung đạo, xa lạnh hai cực đoan. Cái con đường trung đạo đó sẽ dẫn đến là chánh trí và niết bàn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ngang qua cái câu chuyện mà Đức Phật đối thoại với những cái vị ngoại đạo ni kiền tử, thì chúng ta thấy rằng là theo Đức Phật đã giới thiệu cho con người là một cái con đường hạnh phúc an lạc lâu dài, đó là tránh xa hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất là ép sát khổ, còn khổ hạnh. Và cực đoan thứ hai là tham đắm trong ngũ dục ở thế gian. Và hãy hành trì là thiền định. Chính nhờ là thiền định mà sẽ giúp cho con người đạt đến được cái mục tiêu là an lạc hạnh phúc lâu dài. Và cũng trong cái bài kinh Tiểu Khổ Uẩn này, thì nhân duyên của cái bài kinh này á, là có một cái vị là bà con với Đức Phật, cùng dòng họ là Thích Ca, tên là Mahanama. Thì ông này đang còn ở trong là gia đình, chưa có là xuất gia. Thì ông này một hôm là gặp Đức Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, tại sao là vẫn biết rằng tham sân si á, tham sân si là cấu uể của tâm, nhưng mà không biết vì nhân duyên gì mà dẫu biết là chúng là cấu uể của tâm nhưng chúng vẫn khởi lên. Thì Đức Phật trả lời rằng: Sợ gì nhà ngươi biết tham sân si là cấu uể của tâm nhưng chúng vẫn là khởi lên, là do là ngươi đang còn là lòng dục, đang còn lòng dục. Tại vì ngươi đang còn sống trong gia đình, và rằng ngươi đang hưởng năm kẻ dục lạc ở thế gian, ngang qua con mắt, ngang qua lỗ tai, ngang qua lỗ mũi, ngang qua là miệng và ngang qua cái thân. Đó. Vì ngươi chưa đoạn trừ được là cái pháp gọi là dục, là dục tham. Và để đoạn trừ được để đoạn trừ được là cái dục này, là cái nguyên nhân mà làm cho ngươi tham sân si không được đoạn trừ, thì để đoạn trừ được cái dục này thì ngươi cần phải biết như là như thật là về nó. Thứ nhất là ngươi phải biết rằng nó vui thì ít mà khổ thì là thì nhiều. Vui thì ít, nghĩa là những cái thú vui á, nó có những cái vị ngọt hấp dẫn của còn của nó. Nhưng mà ngươi cần phải biết cái bề trái còn của nó là sự nguy hiểm. Và rồi cái thứ ba là ngươi cần phải là ly tham là nó đi, nghĩa là đừng có đắm say vào là vào chúng. Và không chỉ dừng lại đó, nếu như ngươi chỉ dừng lại đó không thôi, mặc dầu ngươi biết như thật rằng là các cái dục lạc thế gian vui thì ít khổ thì nhiều, cần phải là xa lánh. Nhưng mà nếu ngươi chỉ biết như vậy thôi thì chưa đủ, mà ngươi cần phải có gì? Ngươi cần phải tu tập thiền, là thiền định, hoặc có một pháp nào cao hơn. Như vậy là ngoài cái biết ra là chưa đủ, mà cần phải tu tập thiền, là thiền định, hoặc là thành tựu một pháp nào khác là cao hơn. Pháp nào khác cao hơn đó là trí tuệ. Như chúng ta biết rằng cái lộ trình là giải thoát trong Phật giáo là giới, định, tuệ, giải thoát trí, là trí kiến. Đầu tiên cần phải giữ gìn là giới luật để hạn chế đi những cái phiền não. Rồi sau đó phải tu tập thiền, là thiền định. Rồi sau khi có thiền định rồi là mới có trí, là trí tuệ. Đó. Cho nên trong cái câu nói của Đức Phật đây, cái pháp nào cao hơn thiền định đó chính là trí, là trí tuệ. Như vậy rằng trong cái bài kinh này Đức Phật nói là cái lòng dục á, là nó chi phối con người rất là nhiều. Tuy nhiên muốn là diệt trừ chúng thì không dừng lại ngang cái biết, mà cần phải tu tập là thiền, hoặc là có pháp cao hơn đó là trí tuệ. Và chúng ta biết rằng cái trí tuệ trong Phật giáo á, ở trong nguyên thủy cũng giống như đại thừa, là nó có cái khả năng là chặt đứt là tham dục. Trong nguyên thủy thì Đức Phật nói rằng là cái trí tuệ á, nó có tác dụng như là cắt đứt gốc rễ tần, gốc rễ như là chặt đứt cây xá, là cây xa la, tần là gốc rễ. Còn trong Phật giáo đại thừa chúng ta biết cái biểu tượng là Ngài Văn Thù cầm cái kiếm, Ngài Bồ Tát Văn Thù đứng một bên, Phật Thích Ca cầm cái kiếm, thì cái kiếm đó là biểu trưng cho trí tuệ, chặt đứt phiền là phiền nào. Thì như vậy là để đoạn trừ lòng dục thì ngoài cái ý thức ra thì cần phải tu tập thiền, hoặc là có trí tuệ thì mới đoạn trừ được là được cái gốc rễ của cái tham sân si, là phiền não và khổ đau. Như vậy qua cái bài pháp hôm nay giúp cho chúng ta thấy được hạnh phúc theo quan điểm Phật giáo là như thế nào. Và tụng ngang qua cái bài pháp này giúp cho chúng ta, những cái người đam mê là hành thiền, mình ý thức hơn nữa cái ý nghĩa của cái pháp môn mà mình đang là hành trì. Và rồi rất mong rằng chúng ta hành thiền với một cái nhiệt công rất có là ý nghĩa. Và rất mong rằng quý vị sẽ sớm là đạt được hay là nếm được cái hương vị hạnh phúc như Đức Phật đã trình bày trong cái bài pháp hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.